This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng game Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng hôm nay thứ sáu cuối tuần. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, thì Tiến Dũng vẫn như vậy. Hôm qua thì hôm nay thì tốt hơn ngày hôm qua một chút xíu, nhưng mà giọng vẫn còn rất khàn, thưa vị. Có thể rằng hy vọng rằng qua hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi thì thứ hai có thể giọng có thể trong trẻo trở lại.
Giữ ấm nha, tại vì thứ bảy ngày mai trời rất là lạnh đó thưa anh. Hôm nay trời ấm nhưng mà ngày mai lạnh.
Tiến Dũng
có cần bảo tặng cho cái khăn để choàng cho nó ấm cái cổ không?
Chứ không cần đâu bảo ơi, bảo gửi dành cái mền đi.
Gửi dành cái mền.
Gì? Trời lạnh cho được cái khăn.
Không,
tặng
tại
cái
vì
mền, Tiến Dũng chỉ chỗ mua luôn á.
Tại vì Tiến Dũng biết sao không? Tại vì mình nói chuyện nhiều trên làn sóng của đài thì mình phải cần giữ cái cổ mình cho nó ấm. Dạ, cho nên không có bị khan cổ. Rồi. Dạ vâng, nhưng mà hồi nãy giờ mình nói chuyện bên lề nhiều quá thôi, vô tình hình thị trường chứng khoán anh nha.
Vâng, cảm ơn bà Bảo rất nhiều. Kính thưa vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất tốt. Kính thưa vị, chỉ có vàng và Mỹ Kim thì giảm thôi. Dow Jones thì lên 166 điểm, hiện tại là 24.536 điểm. Nasdaq thì lên 48 điểm, hiện tại là 7.133 điểm. SP500 thì lên được 20 điểm, hiện tại là 2.656 điểm. Thì nó 10 năm là 2.77%. Dầu thô thì lên khá mạnh, lên 1 đồng 45 xu trong một thùng dầu thô, hiện tại là 53 đồng 40 xu. 1 euro đã được 1 đồng 14 xu, vàng thì giảm 8 đồng 10 xu. Mã vàng hiện tại 1.282 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.74%, rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.160 đồng, bán là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.630.000 đồng cho một lượng, bán là 36.730.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Mới tin đầu tiên thì có liên quan đến dòng xe Nissan. Kính thưa quý vị, Nissan thì chiều ngày hôm qua họ tuyên bố lay off 700 người một cái plant ở bên Mississippi, và 700 người này là đa số là contract worker, là những người làm có một cái side contract, là không biết tiếng dịch sao, nhưng mà giống cái định kỳ thôi, chứ không phải là permanently, làm cho nhân viên chính thức, là biên chế đó. Nên hiện tại bây giờ thì cái hãng Nissan ở bên Mississippi, thành phố Canton đó, là có khoảng 6.500 employee làm việc trọn thời giờ. Và năm ngoái, hồi tháng vừa rồi, thì Nissan cũng đã lay off 1.000 nhân viên ở plant factory, một cái phân xưởng ở bên Mexico. Mà chúng thấy rằng cái Nissan dạo gần đây thì họ có một chiều hướng lay off nhân viên. Thì họ cũng nói rõ luôn là vì cái xe van cũng như cái xe Titan pickup truck của họ nó bán không được nhiều lắm cho cái năm vừa rồi và ngay năm nay cũng vậy. Cho nên biết là những dòng xe pickup truck hiện tại giờ Mỹ đã đầu tư rất mạnh, như cái xe Ram rồi xe Ford vân vân thì đã chiếm lãnh thị trường hiện tại giờ, đặc biệt cái xe Ford pickup truck và cái series F đã chiếm lãnh thị trường và làm cho những cái pickup truck khác không có cơ may mà vượt qua được. Thì đó là cái kết quả mà công ty Nissan đã lay off 700 người, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin này, thì Dũng cũng gửi đến quý vị nào mà có cơ sở thương mại thì chúng ta cũng nên quan tâm đến cái bản tin này. một người phụ nữ tên là Victoria Paris đã làm việc cho một cái nhà khách sạn, một cái khách sạn ở bên Miami. Cô này làm việc cũng đã một thời gian dài, mà cô là chuyên về rửa chén, hotel dishwasher trong cái hotel. Và trong một thời gian cô làm như vậy đó, thì cái người chủ của cái hotel này đó, tập đoàn hotel này, đã bắt cô phải làm ngày Chủ nhật, và ngay cả làm đêm luôn. Và cuối cùng thì cô nói là nếu cô làm Chủ nhật đó là chống lại cái against cái luật của đạo cô, cái đạo của cô thì Chủ nhật phải giữ ngày Chủ nhật để làm ngày thánh. Và khi mà cô nghỉ một vài lần để đi lễ ngày Chủ nhật thì cái khách sạn này quyết định đuổi cô, sa thải cô. Và khi mà đưa ra tòa thì cuối cùng tòa quyết định là phải cái hotel, tập đoàn hotel này phải trả cho cô là 21 triệu Mỹ Kim, cái tiền bồi thường 21 triệu Mỹ Kim, và cô được awarded được thưởng 21 triệu. Quý vị biết khi mà ở Mỹ đó, nó còn một cái luật mà chúng ta không thể nào mà biết rõ hết được, thì khi chúng ta phải thật sự là kỹ. Khi mà biết được đó, thì Dũng cũng coi thêm, thì chúng ta biết trong những cái tín đồ mà Kitô giáo đó, thì theo một cái Bible thì Đức Chúa Trời dựng nên trời đất 6 ngày, và ngày thứ bảy là ngày nghỉ ngơi, và cũng muốn con người cũng làm giống như vậy, tức là làm việc trong 6 ngày, ngày thứ bảy là nghỉ ngơi. Quý vị thử làm điều này, nếu mà chúng ta làm 6 ngày mệt mỏi, ngày thứ bảy nghỉ ngơi, thì chúng ta sẽ có một cái năng lượng rất mạnh cho cái ngày thứ hai đầu tuần để mình đi làm. Cái hạn như trong Bible thì chỉ là ngày thứ nhất ở Đức Chúa Trời dựng nên ánh sáng bóng tối, ngày thứ hai biển cả bầu trời, ngày thứ ba là biển và đất liền, cây cỏ đất rau quả hạt, tức là cây cối, ngày thứ tư là dần mặt trời mặt trăng cùng với tinh tú, rồi ngày thứ năm là tạo dựng các sinh vật sống trên nước và các loại thủy sản, các loại cầm thú vân vân, và cuối cùng ngày thứ sáu là tạo dựng thú, tất cả muôn thú khác trên mặt đất, rồi loài người để cai quản thế giới, và ngày thứ bảy là Thiên Chúa nghỉ ngơi. Vậy thì từ đó trong Bible thì họ viết là thứ bảy là cũng là ngày Chủ nhật, rồi ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, ngày thứ bảy là ngày nghỉ ngơi. Trong 6 ngày làm việc mệt mỏi thì ngày thứ bảy nghỉ ngơi, và họ muốn nghỉ ngày nghỉ đó làm ngày thánh. Như trước đây Dũng có giải thích là thứ bảy người Mỹ đi làm việc ngày thứ bảy Chủ nhật được nghỉ luôn, tại vì người ta biết rằng 6 ngày kia làm việc, ngày thứ sáu về, 5 ngày kia làm việc, ngày thứ sáu khi trở về đó thì rất nhiều chuyện phải làm, nên họ được nghỉ ngày thứ bảy và nhật, và ngày nhật chỉ cái ngày nhật là đi nhà thờ. Hiện tại bây giờ cái bản tin này đó để nhắn nhủ quý vị, nếu quý vị có những người làm việc làm công cho quý vị thì họ thường thường có đạo đó, thì chúng ta cũng nên ký một cái tờ giấy là tôi chấp nhận làm việc ngày Chủ nhật. Còn nếu những người đó không có làm ngày Chủ nhật được, đi nhà thờ, đi lễ, hay cái đạo hoặc cái tôn giáo của họ bắt buộc họ phải nghỉ ngày Chủ nhật hay ngày thứ hai hay ngày thứ ba, ngày thứ tư gì đó không biết, nhưng mà chúng ta phải hỏi kỹ là cái tôn giáo quý vị ngày nào là ngày thánh, thì chúng ta cũng nên cho những người đó nghỉ ngày đó. Còn không, đây là cái bài học mà hiện tại giờ tất cả những trang mạng đã share cái trường hợp của cái cô Susan Victoria này. Đôi khi chúng ta cũng quên cái phần đó thì chúng ta có thể bị gọi là ra tòa, thì chắc chắn chúng ta 100% chúng ta bị thua, cái thưa quý vị, chúng ta cẩn thận về điều đó. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái cửa tiệm bán đồ trẻ con tên là Chimbori. Chimbori này cách đây khoảng một năm trước thì họ đã bankruptcy rồi, sau đó họ được mua lại, rồi họ được mở tiệm trở lại, mà bây giờ họ lại bankruptcy lần nữa. Cái trường hợp của cái cửa tiệm này đó, những cửa tiệm này nó giống như là bị Shea, cái thưa quý vị, Shea cũng như là Kmart đã bị đóng cửa rồi được mua lại rồi mở cửa, và như bây giờ thì họ đóng cửa thật thụ rồi. Cái vấn đề là khi mà họ mở cửa lại, họ bán gift card rất nhiều. Vì thế họ cũng ra một cái thông báo, nếu quý vị nào có gift card đó, thì theo như cái dự tính, mặc dù tòa án chưa có đưa ra phán quyết, nhưng mà theo như một cái người phụ nữ tên là Melissa, thì cô nói rằng có thể cái thẻ sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 2. Thì hôm nay thì chúng ta còn gần một tháng nữa, vì nào nhớ chúng ta có cái gift card của Chimbori hay là cái credit card thì chúng ta cancel đi, hay là cái gift card, thì chúng ta cũng nên xài càng sớm càng tốt, cái thưa quý vị. Đây là cái cửa tiệm bán đồ trẻ con, nhưng nhắc lại lần nữa thì chúng ta nên xài cái gift card nó càng sớm càng tốt, còn không sau ngày 15 tháng 2 có thể cái gift card quý vị sẽ không còn giá trị nữa, hoặc nếu còn giá trị thì nó sẽ giảm bao nhiêu phần trăm, thường thường thì khoảng 30-50%. Vậy thì quý vị nhớ, nếu chúng ta có gift card của Chimbori thì chúng ta nên xài càng sớm càng tốt. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, mà bản tin này có thể làm chúng ta nhẹ nhõm vào ngày thứ sáu. Bản tin này nói về những người giàu và những người cực kỳ giàu, họ dùng tiền như thế nào, quý vị. Thật sự ra thì bản tin này nó cũng chung chung lắm. Theo cái số thống kê đó của WealthX, đây là một cái group mà chuyên môn đi theo dõi, điều tra, làm thống kê của những người giàu có. Và họ cho biết rằng mỗi năm như vậy thì cái số tiền tài sản của những người giàu có tăng được 2%. Mỗi năm như vậy trung bình là 2%. Hiện tại bây giờ có khoảng 23 triệu người nằm trong trường hợp là những người giàu. Và số tiền của những người 23 triệu người này cộng lại là khoảng 62.000 tỷ. Một con số tiền thiệt là khổng lồ, thưa quý vị. 23 triệu người. Trên thế giới này 7 tỷ lực mà 23 triệu người này đã gom hình như là gần hết cái số tiền của người nghèo rồi, thưa quý vị. Và riêng về nước Mỹ là số tiền này đã được cầm cho những người giàu là 40%. Chúng ta nhớ nha, người Mỹ 40%. Và cũng là ở trong những cái quốc gia giàu nhất thế giới hiện tại bây giờ. Rồi trong cái những người giàu đó thì nó chia ra hai thành phần. Một, người ta gọi là high net worth. Cái thứ hai là ultra high net worth. Tức là một số là giàu, một số là cực kỳ giàu. Những người mà được cho là giàu đó thì khoảng 90% đó là có từ 1 triệu đến 5 triệu là những người cho là high net worth. Còn những người mà ultra high luôn đó là cực kỳ giàu đó là có 30 triệu trở lên. Rồi những người này thì họ dùng tiền họ như thế nào? Đó là cái thái độ của cái bài này, thưa quý vị. Những người giàu nhất thế giới họ có mỗi cái thu riêng của họ để mà tiêu tiền. Chẳng hạn như anh chàng họ nói là bây giờ cái những người cực kỳ giàu là 36%, những người mà cực kỳ giàu lắm là khoảng 57%. Là đa số những người này chúng ta biết họ làm gì không? Họ từ thiện, quý vị. Họ thích làm từ thiện lắm. Những người giàu càng giàu thì là thích làm từ thiện. Thí dụ như hồi năm ngoái thì cặp này là hồi năm ngoái thôi, bây giờ thì chia tay rồi. Jeff McKinsey and Bezos, hai vợ chồng này đó đã gọi là bỏ ra 2 tỷ để giúp những người homeless. 2 tỷ Mỹ Kim vào năm ngoái. Rồi ngay cả cái ông Michael Bloomberg cũng đã cho cái trường John Hopkins University để mà 1 tỷ 8 để giúp cho những người học sinh học bổng nào đó mà giỏi mà đi học không có tiền. Rồi vân vân, có nhiều người tỷ phú mà nói là làm mà cho từ thiện không biết mệt, các thưa vị. Rồi có những người tỷ phú mà cái hobby của họ đó rất là vui, mặc dầu cầm trong tay cả tỷ, nhiều tỷ Mỹ Kim, nhưng mà ngày đêm chỉ thích đi câu cá thôi. Mua cái tàu thiệt là vài trăm triệu gì đó, đi ra ngoài biển câu cá. Tức là không có gì hết ngoài là câu cá. Là 7.8%. Tức là 100 tỷ phú là có khoảng 8 tỷ phú là thích đi câu cá. Rồi có những người thích nấu ăn. Chẳng hạn như là cái anh chàng Uber founder là anh Travis. Anh này chỉ thích vào bếp nấu ăn thôi, quý vị. Và đặc biệt cái món anh thích nấu là broccoli. Đó là những cái thú vui mà của những người tỷ phú. Vì thế chúng ta mà những người mà gọi là tiếng Dũng là những người trọc phú không có tiền thì ngồi ở ngoài thấy cha mấy anh này phí thời giờ thật, cầm trong tay cả núi tiền nhưng mà chỉ đi câu cá, đi nấu ăn không thôi. Nhưng mà chúng ta không nói được, quý vị. Những người mà tỷ phú họ có những cái thú vui đam mê mình không thể trách họ được, tức là cái đam mê của họ rồi. Đặc biệt như tôi biết là cái ông tổng thống hiện tại bây giờ của chúng ta đó, là ông Donald Trump đó, thì thích gì thì chúng ta biết ngay là ông này thì chỉ thích đánh golf thôi, quý vị. Ông này chỉ đánh golf thôi. Rồi cái số người triệu phú, tỷ phú hay những người giàu trên thế giới hiện tại bây giờ thì họ nói rằng vẫn là nằm, cái phụ nữ vẫn nằm trong cái số thiểu số. 16% phụ nữ nằm trong cái group giàu đó là high net worth, tức là giàu khoảng chừng 1 đến 5 triệu đó là 16%. Người phụ nữ mà có từ 30 triệu trở lên đó là có khoảng 14%. Nói chung những người phụ nữ giàu triệu phú đó hay là tỷ phú thì có khoảng 30%. 70% còn lại vẫn là người đàn ông. 40% là sống ở North America, rồi 25% là ở châu Âu, và 25% còn lại là ở châu Á. Đứng thứ nhất vẫn là Hoa Kỳ, đứng thứ nhì là China, đứng thứ ba là Nhật Bản, đứng thứ tư là Đức, và đứng thứ năm là United Kingdom, tức là Anh, là cái huyện nước Anh. New York vẫn là một cái thành phố có tỷ lệ người giàu nhất thế giới hiện tại bây giờ. Hồi năm ngoái thì Hồng Kông đã take over rồi, Nhưng mà năm nay thì New York lấy lại cái quán quân đó. Nhưng mà 5 năm tới đây đó thì họ nói rằng không biết được chuyện gì xảy ra. Có thể rằng những thành phố, những quốc gia mà có nhiều người giàu nhất thế giới, có thể là Nigeria hay là Egypt hay là Bangladesh, và trong đó thứ tư là Việt Nam. Nghe bất ngờ thật quý vị, Việt Nam cũng là nằm trong cái số mà 5 năm tới đây sẽ có nhiều người giàu nhất thế giới, quý vị. Rồi họ nói là họ sẽ, những người này tiền từ đâu ra, họ làm tiền từ đâu. Và cái số rất là nhỏ, khiêm nhường, là những người có thừa hưởng từ cha ông để lại là khoảng 5% thôi. Tức là những người mà có tiền mà từ gọi là thừa hưởng đó là 5%. Chẳng hạn như là ông cựu tổng thống George W. Bush, tức là họ ông cũng thừa hưởng từ gia tài từ xưa để lại. 12% là những người có sự trợ giúp từ gia đình, thừa hưởng một chút xíu, rồi sau đó họ tự vạch ra một con đường riêng của họ để mà làm giàu. Chẳng hạn như tổng thống Donald Trump, trước đây thì ba của ông để làm phần nào đó, ông chuyển qua làm địa ốc thì ông giàu đến ngày hôm nay, đó là 12%. 84% là những người tự làm giàu từ đôi bàn tay của mình, điển hình như là ông Jeff Bezos. Ông này là làm tiền từ hai bàn tay trắng, trở nên người giàu có và giàu nhất thế giới hiện tại bây giờ. Tức là 84% những người tự làm giàu và có sự may mắn bọc lên và họ làm giàu đến bây giờ, quý vị. Vậy thì chúng ta thấy rằng những người này thừa hưởng chỉ có 5% thôi, quý vị. Và làm giàu từ vốn liếng gia đình để lại là ông Donald Trump, thí dụ là ông như tổng thống Donald Trump, và 84% còn lại là những người tự làm giàu trên đôi bàn tay của mình. Xin trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho cái bản tin ngày hôm nay, và đặc biệt có một cái bản tin mà anh Tiến Dũng đã nói đó là về cái phần mà chủng tộc, tôn giáo thì nó rất là quan trọng, cho nên là những cái cơ sở thương mại nào mà đang cũng giống như là có nhân viên mà khi mà người ta cần đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật đó thì chúng ta phải để ý cái điều này, bởi vì cái đó nó rất là quan trọng. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều và mến chúc anh có một thứ sáu bình an và một cuối tuần thật là vui vẻ. Mến chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và cũng không quên chú vị, nhưng Bảo có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.